Cái điểm thứ hai mà các giám mục đề nghị đó là phải cùng nhau để xây dựng một môi trường xã hội công bằng và lành mạnh. Nói theo ngôn ngữ chuyên môn đó của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó, là làm sao cái tiến trình toàn cầu hóa nó đừng trở thành một thứ toàn cầu hóa loại trừ. Tức là toàn cầu hóa chỉ đem ích lợi cho một số người thôi, còn loại trừ người nghèo, loại trừ những người bị gạt ra bên lề xã hội. Trong thư mục vụ tôi gặp những câu phải nói là khá mạnh. Khi mà các giám mục Việt Nam viết thế này: mỗi người cần được đối xử với lòng kính trọng và yêu thương chân thành, như là mục đích, con người phải là mục đích của sự phát triển toàn diện, để họ không bao giờ bị biến thành phương tiện cho sự phát triển kinh tế, cho sự thăng tiến xã hội của bất kỳ một tổ chức hay là một thế lực nào. Cái câu này rất mạnh. Phải lấy con người làm mục đích, chứ không thể biến con người thành phương tiện để phục vụ cho anh làm giàu, để phục vụ cho anh nắm quyền lực. Dù tổ chức nào, thế lực nào cũng như vậy. Phải lấy con người làm cùng đích. Mà các giám mục đưa ra cái lập trường đó là dựa trên cái nền tảng giáo huấn của Chúa Giêsu. Thứ nhất, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Và thứ hai, con người ta là anh chị em đối với nhau. Cho nên phải kính trọng nhau, chứ không thể biến người khác thành phương tiện cho mình. Điều này dĩ nhiên là hết sức lý tưởng. Chẳng hạn bây giờ chúng ta mà làm một ông chủ đi thuê công nhân, thế thì mình đối xử với công nhân là sao? Mình biến công nhân đó thành phương tiện để phục vụ cho mục đích làm giàu của mình, hay là mình tôn trọng người ta như là một người anh em? Trong một cơ cấu tổ chức xã hội cũng vậy, mình biến con người thành phương tiện để phục vụ cho cái mục đích cá nhân của mình, hay là mình tôn trọng người ta như là một người anh em? Đặt ra những cái câu hỏi để thấy lý tưởng này cao lắm, chứ không có đơn giản đâu. Thế nhưng mà riêng tôi thì nhân cái cơ hội này, tôi muốn chia sẻ cái suy nghĩ này. Các giám mục thì đưa ra những định hướng đó là rất tốt rồi, nhưng mà tôi thấy nó hàm ở trong đời sống chúng ta có hai vấn đề mà nếu mình không quan tâm để giải quyết đó, thì những định hướng ở trên sẽ không thực hiện được. Tôi muốn nói đến hai cái điểm này. Thứ nhất đó, là cái ý thức xã hội. Và thứ hai là chiều kích cộng đoàn của ơn cứu độ. Nghe có vẻ nó hơi nặng mùi thần học một chút. Thứ nhất là về ý thức xã hội. Chắc là các anh chị không có phủ nhận cái điều tôi nói đâu. Là nhìn chung chung đó, thì có phải là ý thức của dân Việt Nam mình, ý thức xã hội đó, nó còn thấp, phải không? Nhìn chung chung đó là còn thấp. Đấy, cái thí dụ mà chúng ta vừa nêu ra là một chuyện cụ thể nhất, vấn đề giao thông ở ngoài đường. Nó cho thấy cái ý thức xã hội của người dân mình còn thấp lắm. Nhiều khi kẹt xe đâu có phải là bởi vì xe nó đông quá, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà kẹt xe còn là do con người mình không có ý thức xã hội. Ai cũng sấn sổ lên phía trước hết, cho nên là nó kẹt cứng, không ai đi được. Tôi có ông bạn linh mục người Ý, ông sang đây mấy năm học tiếng Việt. Ông hay nói đùa với tôi cái câu này: ở Việt Nam của anh á, tự do nhất là ở ngoài đường. Không có nước nào mà tự do ở ngoài đường cho bằng Việt Nam. Rất tự do. Một cái chi tiết thứ hai nữa mình có thể quan sát dễ dàng, đó là vấn đề người Việt Nam xả rác. Ý thức xã hội rất thấp. Rác đổ thoải mái. Một tháng 5.000 đồng để mà đổ rác thì không chịu. Cứ rình rình cho vào cái bao ni lông ấy, xong là đi đâu là quăng ngay ngoài đường. Lạ như vậy. Ý thức xã hội của chúng ta nó thấp. Mà hình như tôi dùng cái từ ý thức là bởi vì nó ăn sâu vào trong con người của mình. Và có khi mình sống trong một môi trường xã hội khác, nhưng mà cái ý thức xã hội nó vẫn thấp như thường. Tôi xin lấy một cái ví dụ nhé. Có một gia đình, đôi vợ chồng trẻ, phải nói là đạo đức. Đạo đức bởi vì Chủ nhật nào cũng đi lễ, ngày thường cố gắng thu xếp được là cũng đi. Không những làm việc đạo đức theo bổn phận như vậy, đôi vợ chồng đó còn tham gia các việc tông đồ bác ái, rất tốt. đôi vợ chồng đó được anh chị của mình bảo lãnh sang bên Mỹ. Anh chị sống ở bên Mỹ là một cặp vợ chồng trí thức, ông ấy là bác sĩ, bà ấy là giáo sư. Họ có khả năng kinh tế. Và khi bảo lãnh các em, các cháu sang, thì đã nói rồi là họ đứng ra chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính, cho nên không có được xin nhà nước cái gì hết. Mà trong thực tế khi rời Việt Nam, đôi vợ chồng trẻ này vẫn còn ở Việt Nam một ngôi nhà. Sang bên kia ít tháng thì có người mới đến khuyến khích là bây giờ cứ khai là thất nghiệp thì Mỹ nó sẽ cho ăn welfare, ăn tiền trợ cấp, tháng cũng được 5-700, ngon rồi. Và đôi vợ chồng này là còn tốt ở cái chỗ là bảo chúng con mà được 5-700 đó thì sẽ dành để làm việc bác ái chứ không xài cho chúng con. Thế nhưng mà anh chị của họ nghe biết cái chuyện đó thì là họ nổi giận lên. Họ nói là tao không biết chúng mày lương tâm công giáo ở đâu, nhất định không có chấp nhận cho đứa em là đi khai thất nghiệp để lấy tiền trợ cấp, mà bảo rằng nếu mà làm cái chuyện như vậy là sẽ từ luôn. Thế còn đôi vợ chồng trẻ này thì lý luận là tôi có làm gì sai đâu, Mỹ nó giàu như vậy mà có 5-700 thì ăn thua gì, mà tôi có lấy cái tiền đó thì tôi cũng đâu có xài cho tôi đâu, tôi định là tôi làm việc bác ái. Thế bây giờ các anh chị nghĩ sao, ai đúng ai sai? Thế khi mà đôi vợ chồng trẻ đến nói với tôi nói với họ một vài điều thế này. Điều thứ nhất là anh chị của các bạn mà họ lý luận như vậy, họ là những người đã sống ở bên Mỹ lâu năm, và đó là cái nếp nghĩ quen thuộc của họ. Bởi vì cái tiền mà nhà nước lấy ra để trợ cấp cho những người di dân đó, hoặc là giúp đỡ cái này cái khác, cái tiền đó nó ở đâu ra? Tiền của người ta đóng thuế gì? Đóng thuế, tức là tiền của tôi. Tôi đi làm tôi phải đóng thuế 20-30% mỗi một tháng cho nhà nước. Đấy là một chuyện. Đang khi đó người khác dựa vào cái tiền thuế của tôi để mà tiêu xài như thế là bất công. Một cái chuyện khác nữa, lý luận rằng là Mỹ giàu như vậy mà giờ có 5-700 thì ăn thua gì. Mình quên mất rằng đâu phải chỉ có mình, có cả triệu gia đình di dân như vậy. Nhân lên với 1 triệu thì mỗi tháng người ta mất bao nhiêu? 5-700 triệu đô đó. Một năm ta mất bao nhiêu tỷ? Mình quên mất cái chuyện đấy. Và cái thứ ba nữa, mình lý luận rằng mình có lấy cái tiền đó thì mình để làm việc bác ái. Giáo huấn công giáo vẫn dạy chúng ta đâu có được phép sử dụng một phương tiện xấu để phục vụ cho mục đích tốt. Đâu có được đi ăn cướp của người này để mà làm việc bác ái cho người khác. Có lẽ cái câu chuyện tôi kể nó khá tinh tế, nhưng mà tôi nói thật nha, người Việt Nam sống ở bên Mỹ cái kiểu đó hơi nhiều đấy. Nhưng mà nó cho thấy là thực sự dù mình sống một cái môi trường xã hội mới, ý thức xã hội của mình chưa có bao nhiêu. Còn bây giờ ta quay lại giáo hội của mình, tôi cứ thử đặt cái câu hỏi như thế này. Anh chị em giáo dân chúng ta đi xưng tội, rất nhiều lần các linh mục nghe xưng tội, con có chia lòng chia trí khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Đấy. Tức là cái tội mà chia trí trong nhà thờ đó thì mình gọi là tội. Thế bây giờ mình xả rác ra cống á, để nó làm nghẹt cống thì có bao giờ mình quan niệm là tội không? Chắc có nhiều người sẽ bảo tội tình gì cái chuyện đấy. Thấy không? Nó lộ ra cái ý thức xã hội của mình còn thấp lắm. Và cái câu hỏi mà nó còn gay go hơn đó, như vậy đó, thì liệu cái đức tin của tôi có làm cho ý thức xã hội nó gia tăng lên không? Hay là đức tin của tôi nó không có ăn nhập gì đến cái chuyện xã hội cả? Đấy là một câu hỏi mà khiến cho mình phải đi thêm một bước thứ hai. Tôi gọi đó là chiều kích cộng đoàn của ơn cứu độ. Mà tôi nói cái điều này là dựa vào giáo huấn của giáo hội thôi. Giáo hội dạy thế này này: Thiên Chúa đã dựng nên con người không phải để sống riêng rẽ, nhưng để tạo nên sự liên kết xã hội. Rồi giáo hội nói tiếp: Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu rỗi loài người một cách riêng rẽ thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn quy tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện. Nghĩa là đại khái nhấn mạnh đến cái tính cộng đoàn. Nó làm cho tôi liên tưởng đến câu chuyện của nhà văn Dostoevsky, mà có thể nhiều người ở đây đã biết. Có bà qua đời, ra trước tòa Chúa, Chúa đọc sổ, không thấy là có việc gì tốt lành bao nhiêu, mà xem ra lại áp bức người ta hơi nhiều. Chúa nói thì bà ấy cãi là: lạy Chúa, con nhớ ngày xưa có một lần con cho cái anh nhà nghèo đó một củ hành. Chúa mới tội nghiệp, Chúa bảo: được rồi, thế ngày xưa cho người ta một củ hành thì bây giờ tôi cho bà lên thiên đàng bằng cách là tôi lấy cái dây đó, tôi cột vào cái đầu củ hành đó, rồi bà đeo vào cái củ hành đó, rồi thì kéo lên trên thiên đàng. Thế là bà ấy bám vào cái củ hành đó, rồi thiên thần kéo dây cho bà ấy lên thiên đàng. Bà ấy vừa mới được kéo lên một tí thì đang ở trong hỏa ngục, có cái anh đó nó mới níu chân bà ấy để nó lên. Thế là bà ấy giãy kịch liệt, bà ấy đạp, nhất định không có thằng nào bám vào, tao lên một mình thôi chứ còn không thằng nào bám vào được. Thế thì cuối cùng bà ấy đạp cái anh nó xuống, nhưng mà lúc bà ấy đạp nó xuống thì cái dây nó đứt luôn, thế là bà ấy xuống luôn. Đại khái là nhất định lên thiên đàng chỉ có một mình. Và như thế nó bộc lộ một cái quan niệm đạo đức hoàn toàn mang tính cá nhân, không có ý thức về người khác, không ý thức về cộng đoàn. Đây là điều mà ngay trong thần học nhiều người đã lên tiếng. Lên tiếng rằng cái bối cảnh xã hội đã đổi thay, nhưng mà thần học của chúng ta vẫn cứ trình bày về ơn cứu độ hoàn toàn là một ơn cứu độ cá nhân, mà không quan tâm đến chiều kích xã hội. Rồi thần học luân lý cũng vậy nữa, rao giảng một nền luân lý thuần túy mang tính cá nhân, mà không hàm ý thức xã hội ở bên trong. Cho nên dẫn đến cái tình trạng là người giáo dân có thể làm việc đạo đức cá nhân rất tốt, theo cái nghĩa là đi nhà thờ, tham dự thánh lễ đầy đủ, làm các bổn phận đạo đức đầy đủ. Nhưng mà cuộc sống xã hội thì không hề có ý thức về người khác. Điều này thì không phải là tôi nói đâu, mà là nhiều nhà thần học họ đã lên tiếng. Thành thử ra đó, ở đây này, nếu mà ta không quan tâm đến cái việc xây dựng ý thức xã hội, và trong giảng dạy giáo lý mà không quan tâm đến cái chiều kích cộng đoàn của ơn cứu độ mà chính giáo hội đã nhấn mạnh đó, thì tôi không nghĩ là mình có thể xây dựng một xã hội lành mạnh và công bằng. Bởi vì mình cảm thấy cái chuyện đó nó đâu có ăn nhập gì đến đời sống đức tin của mình đâu, không ăn nhập gì cả. Phải xây dựng một cái ý thức xã hội, cái ý thức về người khác à. Và phải ý thức rằng là ơn cứu độ mà Chúa ban cho mình đó không phải chỉ là cho cá nhân mình, mà cho cá nhân mình như là một thành viên trong cộng đoàn hội thánh, và mình có trách nhiệm chia sẻ, trách nhiệm liên đới với anh chị em của mình. Và chuyện này dĩ nhiên là phải xây dựng lâu dài chứ không phải là dễ dàng.